Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư tuần thánh, nhằm ngày 12 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Roma hôm chiều thứ năm tuần qua, mùng 6 tháng 4. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Các vị giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh dự án tha nợ cho 17 quốc gia nghèo. Đức giám mục Thomas Vensky, chủ tịch ủy ban của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ về chính sách quốc tế, đã phổ biến một văn thư trên mạng điện toán toàn cầu của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 3, tỏ ra hưởng ứng quyết định của Ngân hàng Thế giới trong việc chấp nhận tha nợ cho 17 quốc gia đầu tiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Bước quan trọng này có nghĩa là các quốc gia nghèo sẽ không phải đợi trên một năm để được tha nợ một khi họ hội đủ điều kiện. Bước này sẽ giảm bớt gánh nặng trên một số anh chị em yếu kém nhất của chúng ta trên thế giới. Quyết định này là quyết định hoàn toàn tha nợ 100% cho 17 quốc gia nghèo thiếu tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Phi trong năm 2006. Vị giám mục trưởng ủy ban này gọi quyết định trên là một áp dụng cụ thể lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, kêu gọi thực hiện việc toàn cầu hóa tình đoàn kết. Tình trạng nghèo khổ đang kìm kẹp một phần rất lớn gia đình nhân loại chúng ta, làm chúng ta cảm thấy kinh hoàng. Tuy nhiên, theo quyết định này, thì các quốc gia bần cùng thực hiện việc bắt buộc cải cách về kinh tế và tiến đến điểm hoàn thành nơi chương trình giảm nợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ được tha nợ trong vòng 3 tháng. Đây sẽ là trường hợp của nước Malawi, được cho là đã tiến tới điểm hoàn thành vào tháng 6 này, để được tha nợ vào ngày 1 tháng 7, thay vì phải đợi đến tháng 7 năm 2007. Tình Campuchia, một trung tâm công giáo dành cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ giáo dục và dạy các giá trị đạo đức cho các em. Em Stray Nook là một cô gái 12 tuổi, có mái tóc quăn, mắt nhỏ và da trắng. Em còn bị tật lưng gù. Ngồi trong trung tâm ánh sáng tin mừng ở Phnom Penh, xem truyền hình với các bạn trong nhà và hai nữ nhân viên, em đã nói với hãng tin UK như sau. Bố mẹ em đã chết khi em còn nhỏ, và em không còn nhớ mặt bố mẹ em nữa. Em đang học lớp 6, và là một trong 19 trẻ, tuổi từ 8 đến 18, sống tại trung tâm do nữ tu Marie Adams, dòng chúa quan phòng, thành lập vào năm 1997. Trung tâm hiện do cơ quan dịch vụ của dòng tên ở Campuchia quản lý, chăm sóc và hỗ trợ giáo dục cho các trẻ tàn tật. Một số em bị khiếm thính, số khác bị bại liệt, và số còn lại bị mất tay mất chân do mìn con cóc. Nhưng tất cả các em đều xuất thân từ các gia đình nghèo và đến từ nhiều miền khác nhau trong nước. Em Stray Nook cho biết em sống với ông bà và em gái ở tỉnh Kompon Thom, cách Phnom Penh khoảng 165 cây số về phía bắc, cho đến khi em được đến sống tại trung tâm này. Em thừa nhận đôi khi em phải vật lộn với bệnh tật, nhưng điều này không cản trở em trở thành học sinh xuất sắc. Em vừa cười vừa nói, tháng nào em cũng đứng thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư trong lớp. Hầu hết các em ở trung tâm bị khiếm thính học ở các trường khác nhau, gồm trường Nụ Cười Trẻ Thơ do một đôi vợ chồng người Pháp quản lý, và trường Lavala do các tu sĩ dòng truyền giáo Đức Mẹ đến từ Úc quản lý. Chị Shrey Neang, 31 tuổi, giám đốc trung tâm, cho hãng tin UK biết, trung tâm trả học phí cho các em và hàng tháng chi cho mỗi học sinh khoảng 35 Mỹ Kim. Trung tâm chỉ nhận thêm 3 đến 4 trẻ một năm. Theo chị giám đốc, lúc đầu một số phụ huynh lo sợ trung tâm có thể bắt con cái họ làm việc hay thậm chí bán con của họ, như đã xảy ra ở Campuchia. Nhân viên chúng tôi phải giải thích tỉ mỉ chương trình của chúng tôi, cho đến khi các bậc phụ huynh hiểu và đồng ý gửi con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Roma hôm chiều thứ Năm tuần qua, ngày 6 tháng 4, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi gặp gỡ với các bạn trẻ Roma hôm chiều thứ Năm vừa qua, ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đặc biệt tâm sự cho các bạn trẻ biết Ngài đã khám phá ơn gọi làm linh mục như thế nào khi đối diện với ý thức hệ vô nhân đạo của chủ nghĩa quốc xã Đức. Được biết, buổi gặp gỡ đã bắt đầu lúc 17 giờ 15 phút chiều thứ Năm, 6 tháng 4, với phần trình diễn những bài hát xen kẽ với những chứng từ của các nghệ sĩ và những tín hữu còn trẻ tuổi. Người ta cũng đã trích đọc những đoạn tiêu biểu của thông điệp đầu tiên Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha. Đến 18 giờ, Đức Thánh Cha đến quảng trường trên chiếc xe mui trần, chạy một vòng quảng trường chào các bạn trẻ đang hát vang chào Đức Thánh Cha. Trước khi trả lời cho những câu hỏi của các bạn trẻ, Đức Thánh Cha lắng nghe vài lời chào mừng của Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma. Khi đó là lời chào mừng của một cô sinh viên Roma đại diện cho tất cả các bạn trẻ, và sau đó là chứng từ của người chị của cha Andrea Santoro đã bị ám sát chết bên Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2 vừa qua. Sau cùng, Đức Thánh Cha trả lời cho 5 câu hỏi do 5 bạn trẻ đại diện đặt ra cho Ngài. Một cách vui vẻ, đôi lúc Đức Thánh Cha đã nói tự phát giữa những reo hò hoan hô của các bạn trẻ. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến chính ơn gọi linh mục của Ngài. Đức Thánh Cha đã tâm sự cho các bạn trẻ biết Ngài đã khám phá ơn gọi làm linh mục như thế nào khi đối diện với ý thức hệ vô nhân đạo của chủ nghĩa quốc xã Đức. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cha đã lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới chúng con đang sống hiện nay. Một bên là Kitô giáo sống động, trong đó người tín hữu còn chấp nhận như là bình thường việc đến nhà thờ cầu nguyện, còn chấp nhận đức tin như là mặc khải của Thiên Chúa, còn cố gắng tìm biết và sống theo thánh ý Chúa. Nhưng đằng khác lại có chế độ quốc xã, trong đó người ta cao rao lớn tiếng rằng trong xã hội mới của Đức Quốc sẽ không còn có linh mục, không còn có đời tu, vì không ai cần đến những hạng người này nữa. Chính khi đối diện với sự bạo tợn của chế độ này, với dung mạo vô nhân của nó mà cha hiểu được rằng linh mục vẫn còn cần thiết. Việc nhìn thấy nền văn hóa chống nghịch con người như thế đã xác nhận cho cha rằng Thiên Chúa, Phúc Âm và Đức Tin là những điều chỉ cho con người biết con đường đúng, và rằng chúng ta phải hoạt động sao cho con đường này được thắng thế. Hàng ngàn bạn trẻ đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha khi nghe những lời tâm sự trên. Đức Thánh Cha Benedicto tâm sự tiếp về sự trưởng thành ơn gọi của Ngài như sau. Nếu ơn gọi làm linh mục của cha đã trưởng thành một cách tự nhiên, không trải qua biến cố trở lại nào, thì đó là nhờ vào hai điều sau đây. Lòng yêu mến sinh hoạt phụng vụ và yêu mến thần học. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là không có những giây phút nghi ngờ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Dĩ nhiên những khó khăn đã không thiếu. Cha đã tự hỏi mình, liệu cha thật sự có khả năng sống độc thân suốt cuộc đời hay không? Ý thức mình có năng khiếu thiên về trí thức hơn là hành động cụ thể. Cha cũng đã lo sợ mình sẽ không luôn có thái độ sẵn sàng đón nhận những người trẻ, những người cao niên và những anh chị em nghèo cùng. Hiểu biết thần học không phải là yếu tố đủ để làm linh mục. Thiên Chúa đã trợ giúp cho cha, cùng với sự đồng hành của những người bạn tốt, những linh mục và những bậc thầy tốt. Sang câu hỏi thứ hai, khi được các bạn trẻ hỏi về tinh thần trách nhiệm trong đời sống tình cảm, đúng như giáo lý của giáo hội giảng dạy, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại quan niệm về tình yêu hôn nhân như đã được trình bày trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, hôn nhân là bí tích đầu tiên đã được Thiên Chúa thiết lập, và định nghĩa của hôn nhân được ta gặp thấy nơi những trang đầu tiên của Kinh Thánh, nói rằng người nam sẽ bỏ cha bỏ mẹ mình mà theo vợ mình, và cả hai trở nên một thân thể, một nếp sống. Bí tích hôn nhân không phải do giáo hội sáng chế ra, nhưng được cùng thiết lập đồng thời với việc tạo dựng con người xét như là người, như là sức năng động của tình yêu, trong đó người nam và người nữ gặp nhau và gặp đấng tạo hóa, là đấng kêu gọi cả hai đến với tình yêu. Theo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tuy các nền văn hóa do thấm nhiễm những sai lầm của con người đã và đang đề nghị những kiểu mẫu hôn nhân khác với kiểu mẫu hôn nhân Kitô, nhưng chắc chắn những nền văn hóa này đều trở về lại với kiểu mẫu một vợ một chồng, bởi vì kiểu mẫu này được khắc ghi trong bản tính con người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể nhìn thấy trong thế giới này, mặc dù có nhiều kiểu mẫu sống khác nhau, nhưng nhiều gia đình Kitô còn trung thành và vui tươi sống tình yêu như được đấng tạo hóa dạy. Theo Đức Thánh Cha, lý tưởng sống trung thành trong tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ là điều có thể thực hiện được, cả khi xem ra như không thể được trong thế giới ngày nay, nếu tín hữu sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với giáo hội của Chúa. Vì thế, chúng ta sống do bởi điều mà đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta, và điều này quá thực là sống hạnh phúc. Liên quan đến những đòi buộc để sống kiểu mẫu Kitô này, Đức Thánh Cha dùng đến hình ảnh của thế giới thể thao. Đức Thánh Cha đã nói như sau: để đạt đến thành công lớn trong giới thể thao thì cần phải có kỷ luật và những hy sinh từ bỏ. Và kết cuộc sẽ dẫn đến thành công là đạt được điều mình ước mong. Cuộc sống con người cũng thế. Trở nên con người theo ý định của Chúa Giêsu đòi hỏi những từ bỏ. Đây không phải là những điều tiêu cực, nhưng giúp chúng ta sống như là những con người với con tim mới và sống một nếp sống thật sự nhân bản và hạnh phúc. Nhưng xét vì hiện đang có một nền văn hóa tiêu thụ nhắm ngăn cản chúng ta sống theo ý định của đấng tạo hóa, nên chúng ta cần có can đảm thiết lập những hòn đảo, những ốc đảo và những vùng văn hóa công giáo nơi con người sống theo ý định của Thiên Chúa tạo hóa. Đức Thánh Cha không ngừng phê bình nếp sống Tây phương hiện nay, một nếp sống trần tục và hưởng thụ. Về thách thức của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha nhận định như sau: thách thức to lớn của thời đại chúng ta là chủ nghĩa thế tục, là cách thức trình bày thế giới dường như thể Thiên Chúa không có, hoặc đưa Thiên Chúa vào trong lĩnh vực riêng tư, vào trong lĩnh vực tình cảm, không có chút gì như một thực thể khách quan. Với cái nhìn như thế, một cái nhìn tự cho mình là có tính cách khoa học, nghĩa là chỉ nhìn nhận những gì được kiểm chứng mà thôi. Người ta làm cho xã hội bị phân rẽ, bởi vì mỗi người sống theo dự án riêng của mình, và cuối cùng đi đến tình trạng người này chống lại người kia. Trả lời câu hỏi thứ tư trong số 5 câu hỏi do 5 bạn trẻ đại diện đặt ra, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về việc Kitô giáo đã dành chỗ ưu tiên cho thần trí sáng tạo vào khởi đầu của tất cả mọi sự, và là nguyên tắc của tất cả mọi sự. Như thế, Đức Thánh Cha không chấp nhận giải pháp dành ưu tiên cho cái phi lý. Theo đó, tất cả những sinh hoạt trên mặt đất và trong đời sống chúng ta đều chỉ là những điều xảy ra tùy lúc, là sản phẩm của cái vô lý. Đức Thánh Cha nhận định rằng, vấn đề đích thực chống lại đức tin xem ra là vấn đề về sự dữ có mặt trong thế giới. Sự hiện diện của sự dữ trong thế giới xem ra như không phù hợp với cái lý của đấng tạo hóa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, thì chính ở tại điểm này, nghĩa là chính vì có sự dữ, mà chúng ta cần đến Thiên Chúa. Đấng đã nhập thể để chỉ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không theo cái lý của toán học, nhưng rằng cái lý nguyên thủy của Thiên Chúa là tình yêu. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi thứ năm về lời Chúa, chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hãy đọc Kinh Thánh, không phải như đọc một quyển sách lịch sử nào đó, nhưng là đọc lời của Thiên Chúa, như là đối thoại với chính Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy nhờ đến các tác phẩm của những bậc thầy của việc đọc và suy niệm lời Chúa, Lectio Divina, chẳng hạn như những tác phẩm của Đức Hồng Y Martini. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích việc đọc và suy niệm lời Chúa cùng chung với các bạn khác, cùng đồng hành với mình, cùng đi tìm Chúa Kitô với mình. Như thế, từ từ người ta bước vào mỗi ngày một sâu xa hơn trong Kinh Thánh và Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta một cách thật sự hơn trong ngày hôm nay. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trao cho các đại diện của giới trẻ mỗi người một quyển Kinh Thánh, rồi sau đó tiến bước theo cây thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và bức ảnh Đức Mẹ, phần rỗi của dân thành Roma do các bạn trẻ kiệu đi trước. Đức Thánh Cha xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện bên mộ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời cách đây một năm. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ đã kết thúc vào lúc 20 giờ trong bầu khí mặc niệm suy tư và cầu nguyện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử Thánh Francisco Paula. Hôm nay, chúng tôi xin nói đến việc Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị phái người đến Paula điều tra về Thánh Francisco. Tiếng tâm về sự thánh thiện và các phép lạ mà Thánh Francisco Paula đã làm vang đến khắp nơi. Nhiều miền ở Italia đã cử đại diện đến mời ngài xây cất tu viện tại vùng của họ, để dân chúng được hưởng nhờ các ơn phúc. Trong nhiều năm trời, Thánh Francisco Paula đã đi từ tu viện này đến tu viện khác để chữa bệnh và làm những việc kỳ diệu khác nhau. Có lần, Thánh Francisco muốn đến Messina, nhưng trong túi không có tiền. Ngài liền đến xin vị thuyền trưởng của chiếc thuyền chở hành khách đi Messina, hãy vì lòng bác ái mà cho ngài được qua giang. Nhưng vị thuyền trưởng từ chối. Không chút buồn giận con người vô tâm, Thánh Francisco thản nhiên bước lại bờ biển, quỳ xuống cầu nguyện vài phút. Đoàn ngài đứng lên, chúc lành trên làn sóng nước, rồi trải tấm áo choàng ra trên mặt nước, lấy chiếc gậy chống một góc áo làm buồm, rồi đứng trên đó lướt nhanh trên mặt nước. Phép lạ này đã làm cho những người hiện diện kinh ngạc la ó vang trời, còn vị thuyền trưởng thì bàng hoàng kinh khiếp. Các mẫu chuyện về các phép lạ của vị thánh, cộng với sức lôi cuốn các thanh niên theo ngài sống đời chay tịnh, cầu nguyện và phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, lan tràn khắp nước Italia, làm cho người người đạo cũng như đời rất cảm phục. Tòa Thánh Vatican, mặc dù bận tâm về những chống đối đang diễn ra ở Âu Châu và sự tàn phá của quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Âu, cũng không thể làm ngơ trước những thành quả phi thường của Thánh Francisco. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị là một người rất đơn sơ và khiêm hạ, với lòng nhiệt thành mưu ích cho giáo hội và cứu rỗi các linh hồn, đã quyết định cử một vị đại diện của ngài là đức cha Girolamo Adorno đến Paola điều tra về người hay làm phép lạ này, và đã bắt đầu trở thành một truyền thuyết trong giáo hội Công giáo. Khi đức cha Adorno đến Cosenza, ngài đã được đức tổng giám mục Caracciolo cho người tháp tùng ngài đến Paola. Đức cha Adorno đến tu viện và vào ngay trong nhà nguyện. Một vị linh mục đang cử hành thánh lễ, và phía bên kia có một thầy tu đang chăm chú theo dõi thánh lễ. Nét nhiệt thành của thầy tu nọ đã làm cho vị đại diện của Đức Thánh Cha chú ý, và tin chắc là thầy tu nọ chính là vị thánh mà ngài muốn gặp. Đức cha Adorno tiến lại, quỳ xuống trước mặt Thánh Phanxicô, nắm lấy tay ngài định hôn. Nhưng Thánh Phanxicô rút nhanh tay lại và nói: "Nhân danh bác ấy, thưa đức cha, chính con mới phải là người hôn bàn tay đã được thánh hóa hơn 30 năm của đức cha chứ." Những lời này đã làm cho đức cha Adorno giật mình kinh ngạc. Nhưng sau đó, ngài lại hoàn hồn, vì nhớ lại tài nói tiên tri của vị thánh. Thánh Phanxicô mời đức cha Adorno về phòng mình. Vì đang là mùa đông, nên gian phòng đá càng trở nên lạnh lẽo. Thánh Phanxicô vội vã ra ngoài đốt một lò lửa than đem vào. Sau khi hai người an tọa xong, đức cha Adorno liền đi ngay vào mục đích của chuyến viếng thăm của ngài. Đức cha nói: "Thầy Phanxicô à, tôi rất cảm phục sự chịu đựng dũng cảm, cái lối sống khắc khổ của thầy. Tuy nhiên, tôi thấy cần phải nói cho thầy biết là hình thức thả mình đền tội này không phù hợp với những đòi hỏi của con người." Thánh Phanxicô chăm chỉ lắng nghe, gương mặt không tỏ lộ một chút cảm xúc nào. Đức cha Adorno liền nói tiếp: "Thầy phải đồng ý với tôi là lối sống khắc khổ này chỉ làm cho người người thán phục, nhưng không thể được chấp nhận như là một trong những quy luật của một dòng tu. Bởi thế, thầy cần phải giảm bớt những đòi hỏi khắc nghiệt nếu thầy quan tâm đến sức khỏe của thầy và của các người đồ đệ của thầy. Thầy thuộc loại người nông dân khỏe mạnh, cho nên thầy có thể chịu đựng được lối sống khắc khổ, nhưng đừng có áp đặt nó trên những kẻ khác, e rằng họ không chịu đựng được." Thánh Phanxicô im lặng lắng nghe những lời bình phẩm của đức cha Adorno. Sau vài phút yên lặng, ngài đứng dậy, bước đến bên lò lửa than, với hai tay hốt lấy một nắm than đang cháy đỏ rực, rồi đưa về phía vị đại diện của Đức Thánh Cha, lúc ấy đang trợn tròn đôi mắt trong kinh ngạc, và trả lời: "Vâng, đức cha nói rất đúng. Tôi chỉ là một nông dân thất học. Nếu không, tôi không thể làm được điều này." Đức cha Adorno là một người giàu kinh nghiệm, thế nên ngài hiểu rõ ý nghĩa khôn ngoan của câu nói. Thánh Phanxicô không phản đối vị giám mục, nhưng qua hành động phi thường vừa mới biểu diễn, ngài muốn cho thấy rằng, với ơn Chúa, con người có thể nắm than mà không sợ cháy tay. Cũng thế, với ơn Chúa, cộng với sự cố gắng hết mình, con người đó vẫn có thể chịu đựng được một cuộc sống khắc khổ. Quá xúc động trước việc ngài vừa nhìn thấy tận mắt, đức cha Adorno quỳ sụp xuống, nắm lấy hai bàn tay dính đầy tro than của Thánh Phanxicô định hôn, nhưng Thánh Phanxicô đã giật tay về. Tuy nhiên, đức cha Adorno cũng đã cố hôn lên gấu chiếc áo dòng bạc phết của thánh nhân. Thỏa mãn về kết quả của cuộc điều tra còn xa hơn cả những gì mình mong đợi. Ngay ngày hôm đó, đức cha Adorno trở về tòa tổng giám mục, tường thuật lại những việc đã xảy ra với đức tổng giám mục Caracciolo, và nói rằng Thánh Phanxicô đúng là một vị thánh, một người làm phép lạ mà những lời đồn đãi về ngài quả không sai. Với sự giúp đỡ của đức tổng giám mục, đức cha Adorno đã phỏng vấn các người dân vùng Paola về những phép lạ của Thánh Phanxicô mà họ đã được chứng kiến. Phần đông dân chúng được chữa lành những căn bệnh bất trị, què quặt được trở nên lành lặn, người mù được sáng mắt, người câm nói được, người điếc được nghe và người chết sống lại. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, Đức cha Adorno vội vã trở về Roma và xin được tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng để tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe, kể cả việc Thánh Phanxicô hốt một nấm than đang cháy đỏ mà chính mắt Ngài trông thấy. Ngài thưa với Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, tiếng tăm về những điều phi thường mà Thánh Phanxicô đã làm lan khắp nước Italia, vọng đến tai Ngài, thật ra không phải là một điều phóng đại. Trước cuộc viếng thăm, con cũng đã nghi ngờ về những điều con đã nghe. Nhưng sau khi thấy với đôi mắt và sờ với hai bàn tay con phải lặp lại lời của nữ hoàng Saba nói về sự thông thái của vua Salomon rằng, tôi đã không nghe kể lại phân nửa của sự thật, và rằng sự thật còn trỗi vượt hơn điều tôi đã nghe. Bản tường trình của Đức cha Adorno đã làm cho Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị hân hoan. Tuy có nhiều vấn đề đang vây phủ tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng viết cho Đức Tổng giám mục Cosenza một lá thư, yêu cầu Ngài hãy quan tâm đến vị thánh, đến các môn đệ của Ngài và sứ mạng của Ngài hết sức có thể. Tuy nhiên, vì tin rằng hình thức tu trì của Thánh Phanxicô quá khắc khổ, có hại cho sức khỏe của các tu sĩ, Đức Phaolô đệ nhị đã từ chối không phê chuẩn luật dòng của Thánh Phanxicô. Trước thái độ chống đối của Đức Giáo Hoàng, Thánh Phanxicô vẫn ban hành luật kiêng thịt, trứng, sữa và bất cứ những thức ăn nào lấy từ động vật, và bắt buộc các môn đệ phải thi hành. Tiểu sử của Thánh Phanxicô Paula xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư tuần thánh, kết thúc mùa chay năm 2006, và chúng ta sắp bước vào ba ngày đại thánh, thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh. Vậy trong một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn cùng quý vị và các bạn ôn lại sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúng ta ôn lại và đối chiếu với đời sống chúng ta, xem đời sống Kitô chúng ta trong thời gian mùa chay vừa qua đã sống sứ điệp của Đức Thánh Cha như thế nào. Đức Thánh Cha đã nói về sự phát triển con người, và để dấn thân vào công cuộc phát triển toàn diện con người, thì mỗi người Kitô, mỗi môn đệ của Chúa cần phải có cái nhìn như Chúa, có con tim như Chúa. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Phúc âm Thánh Matthew chương 9 câu 36. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta, vượt qua sa mạc nghèo hèn chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc mình làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đông dân chúng đang đối khát niềm vui, hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đánh vào mọi người không phân biệt, kẻ cao niên, người lớn và trẻ nhỏ, Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu sứ điệp mùa chay năm nay lời nhận xét của Phúc Âm, mà theo đó Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn luận giữa những người đồng thời chúng ta, đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Ngài là tuyên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu biết rõ những hận thù chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót đoàn dân. Ngài nhất định bênh vực họ khỏi những con sói dữ, và cả với giá phải trả là chính mạng sống Ngài. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm trọn từng người và cả đám đông và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, vừa dâng hiến chính mình làm của lễ đền tội cho họ. Được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Người ta càng phải nhấn mạnh đến điều này nhiều hơn nữa trong thời đại chúng ta hôm nay, thời của những thay đổi lớn mà trong đó chúng ta ghi nhận một cách càng ngày càng sống động và khẩn thiết hơn, ghi nhận trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới. Từ lâu, Đức Phaolô đệ lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã thường nhận định rõ ràng những tai hại của sự chậm tiến như là sự thiếu mất nhân tính. Theo nghĩa này, trong thông điệp của Ngài về sự phát triển các dân tộc, Ngài đã lên tiếng phơi bày những thiếu thốn vật chất của những kẻ không có cả điều tối thiểu để sống, và phơi bày những thiếu sót luân lý của những ai bị tính ích kỷ cắt xén, tố cáo những cơ cấu áp bức hoặc đến từ những lạm dụng những của cải, cũng như từ những lạm dụng quyền hành, hoặc đến từ việc lạm dụng những anh chị em lao động, cũng như từ sự bất công trong những trao đổi kinh tế. Như là phương thuốc chữa trị những sự dữ nói trên, Đức Phaolô đệ lục đã đề nghị không những việc tôn trọng nhiều hơn phẩm giá của kẻ khác, việc hướng đến tinh thần nghèo khó, sự cộng tác để phục vụ cho công ích, ý muốn thực hiện hòa bình, mà Ngài còn gợi lên việc con người phải nhìn nhận những giá trị cuối cùng và nhìn nhận Thiên Chúa, đứng là nguồn mạch và là cùng đích của những giá trị này. Trong đường hướng này, Đức Phaolô đệ lục không do dự đề nghị, trước hết, đức tin, hồng ân của Thiên Chúa, một hồng ân cần được đón nhận bởi thiện chí của con người và sự hiệp nhất trong tình yêu bác ái của Chúa Kitô. Như thế, cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông đòi buộc chúng ta xác định những điểm nội dung đích thật của chủ thuyết nhân triển trọn vẹn. Chủ thuyết này, theo Đức Phaolô đệ lục, hệ tại trong việc phát triển trọn cả con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay bằng những giải đáp kỹ thuật, nhưng bằng lời rao giảng sự thật Chúa Kitô, đứng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao công, vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết thật sự đáp lại tất cả những nhu cầu của con người. Trước những thách thức khủng khiếp của sự nghèo cùng của biết bao người, thì sự lãnh đạm và đóng kín trong ích kỷ riêng tư cho thấy thật sự có đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí mà giáo hội đề nghị cùng với việc cầu nguyện một cách đặc biệt trong mùa chay là dịp thuận tiện để làm cho chúng ta trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa. Những mẫu gương của các thánh
và nhiều kinh nghiệm truyền giáo trong lịch sử của giáo hội, kết thành những chỉ dẫn quý giá về cách tốt nhất để nâng đỡ công cuộc phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, trong thời đại của sự tùy thuộc toàn cầu, người ta có thể ghi nhận rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào thay thế cho sự hiến thân cho kẻ khác. Trong sự hiến thân này, được thể hiện tình yêu bác ái. Ai hành động theo con đường phúc âm, thì người đó sống đức tin như là tình bạn với Thiên Chúa nhập thể, và noi gương Ngài mà lãnh lấy trách vụ chăm sóc những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người lân cận. Người đó nhìn người lân cận như là một mầu nhiệm không gì sánh bằng, xứng đáng được chú ý và được chăm sóc mãi mãi. Người đó biết rõ rằng, ai không hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa, thì người đó sẽ cho đi thật ít. Như chân phước mẹ Teresa Calcutta đã thường nói như sau: sự nghèo cùng đầu tiên của nhân loại là nghèo cùng sự hiểu biết Chúa Kitô. Vì thế, cần phải làm sao để gặp thấy Thiên Chúa trong dung mạo nhân từ của Chúa Kitô? Không có viễn tượng này, thì nền văn minh không được xây dựng trên những nền tảng vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời quả quyết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ điệp mùa chay năm nay 2006 về công cuộc phát triển. Ngài đã đề ra con đường dấn thân của người Kitô cho công cuộc phát triển toàn diện con người. Cần phải có cái nhìn của Chúa Giêsu, cần phải có con tim như Chúa Giêsu mới dấn thân hữu hiệu vào công cuộc phát triển, thể hiện tình bác ái đối với anh chị em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Chắc các bạn còn nhớ, tư tưởng là một trong những điểm then chốt điều khiển đời ta. Hy vọng là bạn đã thử áp dụng những lối suy nghĩ, lối nói tích cực mà các nhà tâm lý học đã chứng minh là sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc và cả thành công cho biết bao người, và chắc chắn là cho cả bạn nữa. Và trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta bàn thêm một khía cạnh nữa trong tiến trình tìm hạnh phúc và thành công. Đó là định luật gieo và gặt. Người Á Châu chúng ta vẫn tin vào luật nhân quả. Nhân quả đây tôi muốn nói với bạn là nếu bạn không gieo hạt thì làm sao mà bạn mong hái quả? Nếu bạn không tốn công mài sắt thì làm sao mà miếng sắt của bạn có ngày nên kim? Ông Newton cũng đã khám phá ra định luật này. Theo ông, thì chúng ta chỉ thu hồi lại những gì chúng ta đã đưa ra. Nếu chúng ta gieo khoai tây, chúng ta sẽ không gặt được củ mì. Điều quan trọng nhắc nhở chúng ta là nguyên tắc nhân quả này ảnh hưởng lên mọi điều chúng ta làm và mỗi kinh nghiệm chúng ta trải qua. Chúng ta để ý xem, sức khỏe thể chất hay sức khỏe tinh thần, sự thành công trong thương mại hay trong các mối tương quan cá nhân, đều được vận hành bởi một phương trình với ký hiệu hai gạch ngang, dấu chỉ bằng nhau, và nó đòi buộc chúng ta trả trước. Điều khá lý thú về luật này là chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ được hưởng hoa quả của mình. Nhưng xin bạn hãy xác tín một điều, là phần thưởng luôn luôn sẽ đến,
và cái thời gian không rõ khi nào nó sẽ đến đó, chỉ là để cho cuộc sống chúng ta thêm thú vị mà thôi. Thêm vào đó, cái mà chúng ta đang có trong đời mình bây giờ là kết quả của những gì chúng ta đã gieo vải cho đến nay. Nếu chúng ta đang vui hưởng sự ấm áp và yêu thương của tình bạn, là vì chúng ta đã chuẩn bị đất đai và gieo những hạt giống ấy. Nếu công việc kinh doanh của chúng ta đang ở thời kỳ rộ nở, là vì chúng ta đã để vào đó biết bao là thời giờ và công sức. Chắc bạn đã có lần tự nhận xét, nếu chúng ta nói tốt về người khác, thì họ cũng sẽ nói tốt về chúng ta. Nếu chúng ta lừa người khác, thế nào rồi chúng ta cũng sẽ bị đánh lừa. Nếu chúng ta thích thú với sự thành công của người khác, chúng ta cũng sẽ được thích thú với chính sự thành tựu của chính mình. Nếu chúng ta chỉ trích, chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ nghe những lời chỉ trích của người khác. Và nếu chúng ta yêu thương, thế nào chúng ta cũng nhận được yêu thương. Bạn hãy nhớ cái luật vàng này. Bạn sẽ được người khác đối xử như chính bạn đã đối xử với họ. Bạn sẽ thu lượm được cái mà bạn đã cho ra. Bạn cố gắng làm sao mà đạt được những lời đầy ý nghĩa này. Lời mà người ta đã tìm thấy trên mộ của một người Ai Cập, đó là, ông ta đã tìm kiếm cho người khác những gì mà ông ta muốn tìm kiếm cho chính mình. Chúa Giê-xu và Đức Khổng Tử cũng đã nhắc nhở chúng ta là cái chúng ta không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người ta. Aristotle cũng nói tương tự như thế, rằng chúng ta nên cư xử với thế giới như chúng ta ao ước họ cư xử với chúng ta. Thật vậy, nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực tương giao, mà cho mọi chiều kích của cuộc sống. Bạn có để ý là một số người mà chúng ta tạm gọi là khờ, cứ ngồi yên quan sát những người tài và ao ước. Ước gì tôi có khả năng như họ, hoặc ước gì tôi được may mắn. Và họ chẳng bao giờ thấy được những tháng, những năm dài cố gắng đã đúc nắng nên những thành công cho bây giờ. Một điều tuyệt vời trong thiên nhiên giúp bạn thêm lạc quan và phấn khởi khi cố gắng, đó là chúng ta nhận lại nhiều hơn gấp bội cái mà chúng ta gieo. Chẳng hạn như ta chỉ gieo một hạt bí, nhưng ta đâu có thu hoạch lại một hạt thôi, mà là cả giỏ, cả bao. Thiên nhiên thật là quảng đại, nhưng điều tiên quyết là chúng ta phải đi vào cánh đồng, đào lỗ và bỏ hạt giống xuống. Nguyên tắc này cũng có giá trị trên mọi lĩnh vực khác của cuộc sống con người. Thêm vào những gì mà chúng ta phải gieo, bạn cần một nỗ lực khác mới mong đạt được điều mình muốn, đó là liều. Ông Maurice West đã nói một điều thật chí lý. Trở nên một người toàn diện thật quá đắt giá, đến nỗi rất ít người có đủ can đảm để trả cái giá đó. Người ta phải từ bỏ cả sự tìm kiếm an toàn và tiến đến cái liều của cuộc sống với hai tay rộng mở. Người ta phải ôm lấy cuộc sống như ôm lấy một người yêu. Chắc bạn không lạ gì với cái nguyên lý căn bản. Để đạt được bất cứ mục tiêu gì, liều là cái không thể thiếu được. Một luật khác được áp dụng trên hành tinh của chúng ta và cho ta một điều chắc chắn, đó là phần thưởng chỉ đến sau cái liều và không có cách nào khác. Trong khi yêu thương và quan tâm đến người khác, chúng ta cũng phải liều. Khi nói rằng tôi yêu thương bạn, đó là một liều lĩnh lớn, vì người ta sẽ đáp lại cái gì đây? Nhưng phần thưởng của cái liều này cũng tuyệt vời thật. Cũng thế, những công việc khó khăn và nguy hiểm cũng được đáp trả tương xứng. Thật ra, thế giới này luôn khuyến khích chúng ta nới rộng, leo lên, trở nên đặc biệt. Để đạt được một cái gì đó, chúng ta cần phải liều. Để học đi, chúng ta phải liều mình bị té, bị trầy, bị đau. Để làm ra tiền, chúng ta phải liều là có thể mất nó. Những người liều nhiều thì đạt được nhiều. Như người Việt ta vẫn thường nói, có gan làm giàu. Để có cơ may thắng trận đấu đá bóng, chúng ta phải dám đương đầu với cái nguy cơ là mình cũng có thể bị thua. Những người thắng cuộc thường liều nhiều hơn kẻ thua cuộc. Chắc bạn còn nhớ ông Edison với phát minh bóng đèn điện tròn. Để tìm ra một bóng đèn có thể cháy sáng, ông đã phải loại bỏ đi cả xe vận tải bóng đèn không xài được. Trong mọi sự, chúng ta đều phải lựa chọn. Chọn sống ra sống, hay chỉ hiện hữu mà thôi. Chọn một nghề là một cái liều. Băng qua đường cũng là một cái liều. Bắt đầu một công việc làm ăn cũng là một cái liều. Tạo một mối liên hệ hay lập gia đình cũng là một cái liều, dù mức độ liều có khác nhau. Cuộc sống là một liều lĩnh lớn. Chúng ta phải dám trèo ra những cành cây để có thể hái quả. Tóm lại, hạnh phúc và thành công đều theo một quy luật như vừa kể trên. Bạn có gieo thì bạn mới có thể gặt. Bạn có liều thua, bạn mới mong có cơ may thắng cuộc. Cuộc đời bạn, nếu bạn muốn được hay mất, cũng do ở mức độ bạn dám gieo và liều đến bao nhiêu. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi ấy, có một tể tướng đã từng thắng trận dẹp thù trên các chiến trường, danh tiếng lừng lẫy và rất được nhà vua mến phục. Thế rồi trong trận chiến quyết liệt cuối cùng, tể tướng đã bị trọng thương suýt chết. Trong lúc nửa sống nửa chết, giao chiến với tử thần, tể tướng nằm mơ thấy cửa thiên đàng từ xa, còn cửa hỏa ngục với những ngọn lửa hồng cao ngất thì ở ngay bên cạnh, như muốn nuốt chửng tể tướng vậy. Trong chốc lát, cuốn phim cuộc đời đầy tội ác của tể tướng như đang hiện ra trước mắt, với những vụ giết người và bạo lực không chút ân hận, những lần đổ máu không sợ bẩn tay. Tể tướng toát mồ hôi vì sợ hãi và giật mình thức giấc. Sáng hôm sau, tể tướng cởi bỏ chiến bào, gươm giáo, từ giã mọi người, một mình quốc bộ vào sa mạc, tìm đến hang đá của một vị ẩn tu. Tể tướng khiêm tốn quỳ gối thưa. Thưa cha, con rất lo sợ về phần rỗi đời đời của con. Con xin làm việc đền tội để được Chúa thương tha thứ mọi tội ác tày đình của con trong quá khứ. Con xin hứa sẽ làm bất cứ điều gì cha truyền bảo con, cho dù phải khổ cực, con cũng xin cam chịu. Con không sợ hy sinh khó khăn nào, miễn sao có thể đền bù tội ác của con để được Chúa thương tha thứ. Vị ẩn tu vui vẻ trả lời. Được, cha chỉ xin con làm một việc rất dễ dàng này thôi. Con hãy xách cái thùng kia đi kín đầy nước dùng cho cha. Nghe vậy, tể tướng bực mình thầm trách. Thật là việc của đàn bà trẻ con. Và ông lưỡng lự không muốn làm. Nhưng rồi, cảnh tượng khủng khiếp của hỏa ngục lại hiện ra trước mắt, khiến tể tướng đành phải xách thùng đi kín nước. Tể tướng xách thùng xuống sông, dìm thùng sâu dưới mặt nước, nhưng nước không chịu vào thùng. Xem như có cái màng vô hình nào đó, bịt kín trên miệng thùng. Tể tướng lại hậm hực, để rồi biết tay tao. Tể tướng xách thùng ra đi, từ giếng này tới suối nước kia, nhưng thùng vẫn trống rỗng, không có một giọt nước nào vào được trong thùng cả. Ngày tháng trôi qua, một hôm, nhà ẩn tu thấy một người quần áo tả tơi, mặt mày hốc hác, tay xách cái thùng rỗng, về đứng trước cửa hang. Tể tướng sắp mặt sát đất, thất vọng thân thừa. Thưa cha, chính con đây. Con đã rảo bước tìm đến mọi giếng nước, mọi con sông và khe suối, nhưng vẫn không kín được một giọt nước nào cả. Bây giờ con hiểu rồi. Các tội ác của con sẽ không bao giờ được tha thứ. Thưa cha, như vậy là con sẽ bị trầm luân khốn khổ trong hỏa ngục đến muôn đời. Ôi, tội lỗi của con quá nhiều và thật quá xấu xa. Làm sao chú có thể tha thứ cho con được? Thật muộn quá rồi. Nhưng giờ đây, con mới biết thực lòng sám hối tội lỗi con. Vừa nói, tể tướng vừa khóc thảm thiết như đứa trẻ. Tình cờ, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má và nhỏ vào miệng cái thùng trống rỗng tể tướng đang cầm trên tay. Bỗng chốc, cái thùng rỗng từ từ dâng nước lên đầy tới miệng thùng. Thứ nước trong mát mà tể tướng chưa hề trông thấy bao giờ. Thưa quý vị và các bạn, thật vậy, chỉ cần một giọt nước mắt mà thôi, một giọt nước mắt của lòng thống hối chân thành, cũng đủ để được Chúa thương tha thứ. Tuy nhiên, bao lâu tội nhân vẫn còn ngoan cố, vẫn còn kiêu căng, không muốn khiêm tốn thú nhận tội lỗi mình, vẫn còn cứng lòng đóng kín cửa tâm hồn lại. Bấy lâu, ơn Thánh Chúa vẫn như vô hiệu lực trong tâm hồn người ấy. Thiên Chúa là đấng quyền phép vô cùng, đồng thời cũng là người cha nhân từ giàu lòng xót thương vô hạn. Nhưng nếu tội nhân không thành tâm thống hối, sẽ không được Ngài tha thứ. Thiên Chúa tạo dựng con người có trí thông minh và được quyền tự do lựa chọn. Ngài không ép buộc ai phải được cứu rỗi, nếu người ấy thực sự không muốn được cứu thoát. Như lời Thánh Augustine nói, khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ta. Nhưng Ngài lại không thể cứu rỗi ta nếu ta không muốn. Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của mỗi người, và không muốn áp đặt trên bất cứ ai ơn cứu độ của Ngài. Đức Giê-xu, con một Thiên Chúa, đã tự hạ mình, chấp nhận thân phận con người, dùng ngôn ngữ của loài người để tỏ lộ tình yêu thương của Thiên Chúa Cha cho nhân loại. Để hoàn tất công cuộc cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã triệt để vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và tự hiến tế qua cuộc khổ nạn đau thương đẫm máu để rửa sạch hết tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chỉ một giọt máu của Chúa Giê-xu thôi, cũng đủ đền bù tội lỗi của mỗi người, và làm tái sinh con người trong đời sống ơn thánh và tình thương tha thứ. Qua miệng ngôn sứ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã phán với dân Do Thái rằng, tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Isaiah chương 1 câu 18. Và trong Tân Ước, trước những lời lẩm bẩm chê trách của giới luật sĩ và Pha-ri-siêu, vì Chúa Giê-xu đến nhà ông Lê-vi và dùng bữa với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi. Ngài đã tuyên bố với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Luca chương 5, câu 31 tới câu 32. Vâng lạy Chúa Giê-xu, con đặt hết tin tưởng vào lời hứa và quyền phép của Chúa. Con chỉ sợ chính bản thân con thôi. Con sợ không biết dùng tự do của con cách đúng đắn. Con sợ tính kiêu ngạo sẽ làm con ra mù quáng, không còn biết nhìn nhận con người tội lỗi của con nữa. Để thành tâm thống hối, và để được Chúa thương tha thứ, thanh tẩy mọi tội lỗi cho. Lạy Chúa, xin hãy hoán cải tâm hồn và ý chí con. Xin giúp con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi con và thành tâm thống hối. Lạy Chúa, con tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một vàng sóng ngắn 25 mét. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.